ta đầy sông núi, anh em ta đã đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sông ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2022, và là buổi phát thanh lần thứ 3925 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Một dân oan tự thiêu phản đối việc cưỡng chiếm đất đai.
Số người bị nhiễm dịch Vũ Hán tại Việt Nam tăng vọt.
Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng khan hiếm xăng dầu.
Việt Nam vẫn tiếp tục nhập gỗ lậu bất chấp sự cảnh cáo của khối Âu Châu.
Tập đoàn Vingroup lỗ hơn 1 tỷ Mỹ Kim sau 2 năm sản xuất xe hơi.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện Nước Non Mình, Cài Giàu sẽ gửi đến quý thính giả phần cuối bài viết của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, trong đó có đoạn xin trích hình ảnh hai kẻ sát nhân trong dịp Tết. Kẻ sát nhân thứ nhất là Nguyễn Văn Kiên, kẻ đã chém chết linh mục Chu Sê Trần Ngọc Thanh 2 ngày trước Tết Nhâm Dần năm 2022. Kẻ sát nhân thứ hai là ai? Mời quý thính giả đón theo dõi. Dưới chương trình là một ca khúc của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang với lời mới của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Nhan Thuần Cầu. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của câu lạc bộ Điểm Hẹn Online trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời được vinh danh anh Huỳnh Đắc Túy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
Hơn 10 ngày sau khi xảy ra thảm kịch, một đoạn phim được tung lên mạng cho thấy một người đàn ông bị bốc cháy toàn thân trong lúc cư dân xung quanh hốt hoảng lấy nước để dập lửa. Thảm kịch nói trên xảy ra vào tối ngày 31 tháng 1 tại đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, Sài Gòn. Người tự thiêu là ông Văn Quốc Quang, 48 tuổi, người bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm căn nhà để làm dự án mở rộng kênh hàng bàn. Theo lời kể của hàng xóm thì vào lúc 8 giờ 30 tối, ông Quang đứng trước cửa hò hét mắng chửi chế độ, sau đó tự tưới xăng lên người và châm lửa. Sau khi dập được ngọn lửa, công an phường vội vã đưa ông Quang vào bệnh viện, nhưng đến sáng ngày 1 tháng 2, ông Quang đã từ trần vì bị phỏng nặng. Tuy nhiên, suốt một tuần ăn Tết, truyền thông lề đảng chẳng hề nói gì đến vụ tự thiêu uất ức này. Gia đình cho biết vào buổi chiều hôm đó, ông Quang đã đến trụ sở phường để tranh cãi về việc bồi thường và di dời. Một tháng trước đó, ông Quang đồng ý dỡ bỏ căn nhà khoảng 68m², nhưng gần một tháng sau vẫn không nhận được tiền bồi thường như cam kết của nhà cầm quyền. Cần nói thêm, gia đình ông Quang là một trong số 470 gia đình bị trưng thu nhà đất ở gần chợ Bình Tây. Nhưng cho đến nay, vẫn còn 160 gia đình chưa nhận được tiền bồi thường và nơi để tái định cư.
Vào hôm qua thứ Tư 9 tháng 2, số người bị nhiễm tại Việt Nam tiếp tục tăng vọt mỗi ngày sau kỳ nghỉ Tết, lên đến gần 24.000, với Hà Nội chiếm gần 3.000, trong khi Sài Gòn là 200 người. Tính đến hôm qua, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là chỉ ghi nhận được 192 người bị nhiễm biến thể Omicron, chỉ riêng Sài Gòn là 92 người. Tổng số bị nhiễm tại Việt Nam tính từ khi đại dịch Vũ Hán nổ ra vào đầu năm 2020 cũng vượt qua mức 2.400.000 người. Mức trung bình tử vong mỗi ngày trong tuần qua là 94, nâng tổng số người chết vì đại dịch Vũ Hán ở Việt Nam là 38.600 người.
Trong khi hàng loạt cây xăng tại nhiều tỉnh thành phải đóng cửa vì không có nguồn cung cấp, tập đoàn Idemitsu Kosan của Nhật loan báo là họ chưa có kế hoạch trợ giúp tài chánh cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hiện nay sắp phá sản vì thua lỗ. Cần biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa cung cấp 1/3 lượng xăng dầu của Việt Nam với tập đoàn Idemitsu Kosan nắm giữ hơn 35% cổ phần. Tập đoàn Kuwait Petroleum chiếm hơn 35% cổ phần, trong khi tập đoàn Petro Việt Nam chỉ chiếm hơn 25%. Từ khi đại dịch Vũ Hán bùng phát, nhà máy Nghi Sơn đã phải cắt giảm 80% công suất hoạt động vì thua lỗ. Và cuối tháng Giêng vừa qua, tập đoàn Petro Việt Nam thông báo là nhà máy này có nguy cơ đóng cửa vào tháng 2 này vì thiếu dầu thô để sản xuất. Thông báo cho biết vì không đủ tài chánh nên họ phải hủy bỏ nhập hai tàu dầu thô vào tháng Giêng.
Một phóng sự trên mạng Mongabe, một tổ chức bảo vệ môi trường thiên nhiên, cho biết là Việt Nam vẫn tiếp tục nhập gỗ lậu từ nhiều nước, bất chấp lời cam kết là sẽ chống nạn phá rừng và lời cảnh cáo của khối Âu Châu. Nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết hiệp định với khối Liên hiệp Âu Châu vào năm 2018, nội dung cam kết sẽ loại bỏ việc sử dụng gỗ lậu trong các sản phẩm xuất cảng sang Âu Châu. Nhưng 3 năm qua, Việt Nam vẫn ồ ạt nhập cảng gỗ lậu từ các nước như Campuchia, Lào, Cameroon, Gabon và Papua New Guinea. Bài phóng sự của tổ chức Mongabe khẳng định là nguồn gỗ lậu đến từ các điểm nóng về phá rừng trên thế giới tiếp tục tràn vào Việt Nam với số lượng từ 5 đến 6 triệu thước khối gỗ mỗi năm, trong đó loại gỗ cứng chiếm đến 1/3.
Tập đoàn Vingroup của Việt Nam vừa báo cáo mức thua lỗ hơn 1 tỷ Mỹ Kim trong ngành sản xuất xe hơi chạy bằng xăng vì không bán được nhiều. Theo báo cáo vào tuần trước, mức thua lỗ trong năm 2021 đã lên đến 300 triệu Mỹ Kim, nhưng tập đoàn này đưa ra lời giải thích là vì hỗ trợ cho nhà nước chống dịch Vũ Hán, cũng như việc thay đổi dây chuyền sản xuất từ xe hơi chạy bằng xăng chuyển sang động cơ điện. Cần biết vào năm ngoái, cũng theo báo cáo của Vingroup, hơn 35.000 chiếc xe VinFast được bán ra trên thị trường so với con số hơn 24.000 chiếc vào năm 2020. Và cuối năm ngoái, Vingroup rầm rộ quảng cáo loại xe điện trên thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khách hàng Việt Nam đã mua xe chạy bằng xăng của VinFast trong 3 năm qua đã vô cùng phẫn nộ vì cho là Vingroup đã phủi tay sau khi dụ dỗ họ mua xe chạy bằng xăng.
So sánh sự nghịch lý của hai vụ sát nhân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc để kêu gọi sự phán xét công bằng trước tòa án lương tri và công lý của những người Việt còn lương tâm. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi phần cuối bài viết có tựa đề Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sẽ được ca dao trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Lý giải câu chuyện. Tôi cố ý ghi lại câu chuyện cây pháo đu đủ để giải thích một định luật vật lý như sau. Các giác quan con người chỉ có thể hoạt động được trong một phạm vi giới hạn nhất định. Nếu vượt quá giới hạn đó, các giác quan không còn hoạt động được nữa, vì tiếng nổ của cây pháo đu đủ quá lớn, vượt quá khả năng ghi nhận của màng nhĩ, nên chúng tôi không có thể nghe được tiếng nổ đó. Cũng từ câu chuyện cây pháo đu đủ nói trên, tôi muốn giải thích các sự việc xảy ra trong đời sống của con người. Có những biến cố xảy ra trong phạm vi cảm nhận được của giác quan và sự hiểu biết của trí óc con người, cụ thể như vụ anh Nguyễn Văn Kiên chém chết Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh trong dịp Tết năm Nhâm Dần vừa qua. Vụ sát nhân này ai cũng có thể nghe được, hiểu được và tiếp cận được. Cũng như ai cũng có thể nghe được tiếng nổ của một cây pháo bông. Chính vì thế mà tin tức về vụ cha Thanh bị chém chết đã được rất nhiều người quan tâm theo dõi và phát tán tràn ngập trên mạng thông tin xã hội trong mấy ngày qua. Ngược lại, có những sự việc xảy ra vượt ra ngoài khả năng cảm nhận của giác quan và vượt quá sự tưởng tượng của đầu óc con người. Cụ thể, như vụ hàng chục ngàn đồng bào vô tội đã bị Hồ Chí Minh và đám ác quỷ sát hại trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Đây là hành động vô cùng thâm độc, vượt quá sự hiểu biết và trí tưởng tượng của đầu óc con người bình thường. Nó giống như tiếng nổ kinh hoàng của cây pháo đu đủ trong câu chuyện tôi vừa kể trên, và tiếng nổ đó đã làm điếc tai, mù mắt người dân Việt Nam. Đó cũng là lý do tại sao tội ác tày trời này của Hồ Chí Minh ít được dân chúng nhắc nhở và đề cập tới, như vụ Nguyễn Văn Kiên chém chết Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh vừa rồi. Ngoại trừ những nhà nghiên cứu sử và một số người nghiên cứu về chính trị Việt Nam. Ở đây tôi xin mở dấu ngoặc để giải thích tại sao tôi gọi bảy ác quỷ để nói về những kẻ chủ trương cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Điều này tôi đã viết trong chương 1 của bút ký Tôi Phải Sống như sau. những người Việt Nam chủ trương cuộc tổng tấn công Tết Bộ Thân đó, họ không còn là những con người, vì họ đã mất hết tính người. Họ cũng không phải là ác thú, vì loài ác thú không đối xử với đồng loại của chúng một cách ác độc ghê gớm như thế. Họ đã hiện nguyên hình là bầy ác quỷ, cùng nhau ăn sống một bữa tiệc máu trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Họ đã chà đạp lên ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam là ngày Tết. Tôi xin được viết bằng chữ hoa in đậm. Họ đã biến ngày Tết là ngày đại phúc của dân tộc thành ra ngày đại tang của dân tộc. Cuốn phim quay chậm. Đúng vào giờ giao thừa Tết Mậu Thân 1968, Đài Phát thanh Hà Nội cho phát ra bài thơ chúc Tết đồng bào của Hồ Chí Minh. Bài thơ đó như sau: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bài thơ chúc Tết đó là tín hiệu mở khóa cho bầy ác quỷ sổng chuồng. Bữa tiệc máu của bọn quỷ mừng Tết Mậu Thân 1968 bắt đầu sau cái hiệu lệnh đó. Không những thủ đô Sài Gòn mà gần như tất cả mọi tỉnh miền Nam đều đồng loạt bị tấn công. Bọn ác quỷ đã lợi dụng thời gian hưu chiến trong dịp Tết do chính Hồ Chí Minh đề nghị để bất ngờ tấn công miền Nam và sát hại hàng chục ngàn đồng bào vô tội. Điều này cho thấy âm mưu đã được bọn ác quỷ âm thầm chuẩn bị từ lâu. Thử hỏi, với đầu óc bình thường, ai có thể tưởng tượng ra được âm mưu quỷ quyệt đó? Đến đây, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh hai kẻ sát nhân trong dịp Tết. Kẻ sát nhân thứ nhất là Nguyễn Văn Kiên, kẻ đã chém chết linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh hai ngày trước Tết Nhâm Dần 2022, và nghe nói là đã bị bắt để điều tra và chờ đưa ra xét xử. Kẻ sát nhân thứ hai là Hồ Chí Minh, là kẻ cầm đầu bầy ác quỷ trong vụ sát hại hàng chục ngàn thường dân vô tội trong Tết Mậu Thân 1968. Hiện nay, kẻ sát nhân này lại được ướp xác, xây lăng, dựng tượng và được chế độ Cộng sản xưng tụng là anh hùng dân tộc. Một câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao Nguyễn Văn Kiên, kẻ chém chết một người, thì gặp sự phẫn nộ cao độ của quần chúng, bị đĩa mặt chỉ tên trên khắp các diễn đàn công luận, trong khi Hồ Chí Minh đã tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam vô tội, thì lại được tôn vinh là anh hùng dân tộc? Đây là một điều nghịch lý, cần có một câu trả lời thích đáng của lương tri toàn thể dân tộc Việt Nam. Tôi gọi đây là một điều nghịch lý, vì nếu đem so sánh tội sát nhân của Nguyễn Văn Kiên với tội sát nhân của Hồ Chí Minh thì chẳng khác nào đặt con kiến bên cạnh một con voi. Tòa án lương tri và công lý. Đặt trường hợp ngày hôm nay, vị phán quan lịch sử mở phiên tòa của lương tri và công lý để xét xử hành vi giết người của hai bị cáo Nguyễn Văn Kiên và Hồ Chí Minh. Vị chánh án phán quan lịch sử mời tôi và bạn là người đang đọc những dòng chữ này vào buổi thẩm đoàn để giúp tòa án luận tội và đưa ra phán quyết cuối cùng. Vị chánh án gọi tên tôi trước, tôi nói như sau: Kính thưa quý tòa, cả hai bị cáo Nguyễn Văn Kiên và Hồ Chí Minh đều phạm tội giết người vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nhưng hai vụ án này có mức độ nghiêm trọng và hoàn cảnh khác nhau. Bị cáo Nguyễn Văn Kiên chỉ giết một người và không có dự mưu từ trước. Lý do giết người có thể vì tâm tính bất thường, hoặc vì cơn tức giận nhất thời, hoặc do bất mãn, hay vì thù oán cá nhân, hoặc bị tâm thần mà ngày nay người ta gọi là ngáo đá, hoặc do một động lực nào đó xui khiến thúc đẩy. Cái chết của nạn nhân Trần Ngọc Thanh đã gây đau khổ cho nhiều người, nhưng không bị thiệt hại suốt đời cho vợ con vì nạn nhân là người không có vợ, không con. Tôi không bênh vực cho hành động giết người, nhưng tôi xét thấy trường hợp của bị cáo Nguyễn Văn Kiên đáng được tòa cứu xét khoan hồng hoặc giảm khinh. Mặt khác, xét vì nạn nhân là một linh mục, và tôi cũng là một linh mục, tôi đề nghị tòa án ân xá hoặc khoan hồng cho bị cáo. Lời kêu xin của tôi dựa theo như tinh thần của Chúa Giêsu Kitô khi người bị treo trên thánh giá đã nói: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca 23:34. Một điều tôi tin chắc là nạn nhân bị sát hại là linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, giờ này ở trên thiên đàng, cũng sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã chém chết mình. Riêng về bị cáo Hồ Chí Minh đã giết chết hàng trăm ngàn đồng bào vô tội, lại sát hại đúng vào ngày mùng một Tết, là ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. Số nạn nhân có cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Tội ác của Hồ Chí Minh gây đau khổ đến cùng cực cho không biết bao nhiêu gia đình, có người mất chồng, có người mất vợ, có người mất cha, mất mẹ. Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 là một âm mưu đã được toàn tính từ trước. Tội cố sát số đông người có dự mưu là một tội ác không thể tha thứ được. Hơn nữa, Hồ Chí Minh đã biến ngày Tết là ngày đại phúc của dân tộc thành ra là ngày đại tang của dân tộc. Xét vì tính nghiêm trọng của hành động do Hồ Chí Minh gây ra cho dân tộc Việt Nam, tôi đề nghị tòa phán quyết một bản án nặng nề nhất dành cho bị cáo Hồ Chí Minh để làm gương cho hậu thế. Đó là những lời tôi nói trước tòa án lương tri và công lý, là tòa án nằm ngoài phạm vi ràng buộc của bất cứ chế độ và thế lực chính trị nào. Tôi đang mong chờ lời biện hộ của các luật sư của bị cáo Hồ Chí Minh trong phiên tòa chủ tọa bởi vị phán quan lịch sử này. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam thân mến, trên đây là suy tư của tôi về số phận đau thương của đồng bào Việt Nam nhân vụ án mạng linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị Nguyễn Văn Kiên chém chết vào ngày 27 Tết Nhâm Dần vừa qua. Về phần bạn, những lời bạn sẽ nói trước tòa án lương tri và công lý hôm nay trong vai trò của một bồi thẩm như thế nào? Bạn không cần phải viết ra, nhưng bạn phải trả lời câu hỏi này trước lương tri của chính mình.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong Thượng Đế. Cho đồng bào tôi thở nôn những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thịt trước lầm than, đêm khuya đi giày vá mây thêm hay mang xe đều kiếm cơm ăn, thân trâu keo cày bên lũ Hương Nhan. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa, phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ, xin cho linh mục bớt oan khiên, đưa cha ra tòa tôi liên miên vung tay bịt miệng không cho phản đối. Cho người Tây Nguyên vì cấm giữa nuôi rừng, thánh giá oan vai thầy vui đã công lên, trong buôn im mặt những câu kinh, công an bộ đội bốn xung quanh mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Quý thính giả đang thưởng thức ca khúc Cho Đồng Bào Tôi đã được cố ca nhạc sĩ Việt Dũng viết lại lời mới với phần nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.
Cho người dân oan mặc áo trắng căm thù, mạnh đấng tổ tiên nay nhà nước tịch thu. Con theo cha mẹ sống lang thang, nay ra răng lều bãi tha ma. Dân oan khiêu kiện công an đàn áp. Cho người thanh niên từ Mỹ mới quay về, ánh sáng tự do mong rọi sáng màn đêm. Anh đem tâm lòng giúp oan khiên, nhưng sao ma quỷ nổi hung thiên. Thân nơi lao tù công lý ở đâu? Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình bình yên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một cô dâu bị bán giữa xưa người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha. Em đem thân ngồi giữa phòng ba, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua. Mua em trong chuồng như mua loài thú. Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh mầm, em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm. Cho em tôi mười mấy xuân xanh, trong ba giao tình hết mua chinh. Hai thân cha mẹ không giữ gì hơn.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Cũng giống như đàn em Cộng sản Việt Nam, xã hội Cộng sản Trung Quốc cũng mang nặng bản sắc thượng bất chính hạ tắc loạn và đang đi vào giai đoạn cáo chung. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi phần bình luận của Nhan Thuần Cầu với tựa đề Xã hội Trung Quốc, quan chức vô sĩ, người dân vô cảm, luật pháp sụp đổ, bạo lực hoành hành, sẽ được song thập trình bày. Và đây là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Năm con hổ tràn đầy bầu không khí hung sát. Dịch bệnh bùng phát tại Bắc Kinh, Thế vận hội mùa đông khai mạc, Tập Cận Bình không được yên lòng. Dịch bệnh quay trở lại Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga buộc phải sa thải Từ Anh Vĩ, Cục trưởng Cục Nội vụ Hồng Kông trước khi năm cũ khép lại. Bà Lâm cũng không được vui vẻ đón năm mới. Ngay trước thời điểm đón năm mới, Trung Quốc đại lục phơi bày sự việc một phụ nữ khốn khổ sinh 8 con, bị xích cổ và nhốt trong một căn nhà. Nhà cầm quyền nói sự kiện này không liên quan đến nạn buôn người, nhưng người có tâm đã tìm được thông tin của người mẹ năm xưa bị mất tích, đang chuẩn bị đối chiếu gen. Ngày 29 tháng 1 năm 2022, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh xảy ra vụ bạo lực khiến một người chết, 7 người bị thương. Những người theo dõi trên Internet nói rằng công ty Beijing Rely Group có một nhân viên còn 3 năm nữa là về hưu, nhưng trước năm mới con hổ đã bị buộc phải nghỉ. Nhân viên này kiện cáo không được nên đã tức giận đâm 8 người. Một sự việc khác xảy ra tại Mã An Sơn, huyện Nguy An, tỉnh Vân Nam. Kết quả là tại hiện trường có 4 thi thể đều có vết thương bởi dao. Đầu đuôi sự việc vẫn chưa rõ. Sự kiện này ngoài việc xung đột giữa quan và dân ra, chính là người dân tìm cách trả thù, hành hung trước dịp đón năm mới, là vì nỗi hận trong lòng không thể tiếp tục qua một năm mới nữa. Hung thủ nghĩ rằng, anh không cho người ta đón năm mới, thì người ta cũng không cho anh đón năm mới. Nhiều năm trước, hung thủ Dương Giai ở Nam Kinh đâm chết 6 công an, gây chấn động trong Hoa Lục. Hiện giờ loại bạo lực tương tự thế này xảy ra ở khắp nơi. Người đại lục cũng không lạ gì. Việc giết người đã trở thành thế đạo, tức thối đời như cơm bữa. Ngôn từ và hành động của một cá nhân có 2 cửa chặn. Cửa chặn đầu tiên là luật pháp. Làm gì cũng được nhưng không thể vi phạm pháp luật. Cửa chặn thứ 2 chính là lương tri. Luật pháp có thể tha được, nhưng lương tri không tha được. Đương nhiên, đây là nói về tình huống thông thường. Ngày trước có thể thích hợp ở Hồng Kông, hiện nay thì không biết thế nào, bởi vì luật pháp Hồng Kông bây giờ đã không hoàn toàn là luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. Vấn nạn hiện nay của người Hoa chính là các quan chức lớn nhỏ đều vi phạm luật pháp do chính đảng Cộng sản Tàu đặt ra. Sự tham ô hối lộ, chà đạp pháp luật là trạng thái bình thường. Cấp trên biết, cấp dưới cũng biết, người dân càng biết. Không phải là vấn đề anh có vi phạm pháp luật hay không, mà là vấn đề vi phạm pháp luật có bị phơi bày hay không, liệu có bị thanh toán hay không. Quản lý thành phố làm mưa làm gió đối với tiểu thương. Chỉ cần tiểu thương dâng tiền thì quản lý thành phố coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng may đưa ít tiền thì quản lý thành phố sẽ chèn ép. Nhưng khi các tiểu thương cùng đoàn kết lại thì cũng có thể đánh cho quản lý thành phố chạy mất tâm. Do đó, sự tương tác qua lại giữa quan và dân chỉ có hai loại hình thức. Một là nộp tiền. Hai là động vào. Quan chức nhận hối lộ thì rất vui sướng, nhưng nếu giải quyết công việc không cẩn thận thì rất có khả năng ăn vào. Nói một cách khó nghe là khi làm quan tham cũng là kiếm sống trên lưỡi dao. Luật pháp không bảo vệ được người dân. Người dân bị oan không có cơ nào để có thể kêu oan, khiếu nại, nên khiến người ta bị ép bức đến đường cùng. Thì người ta sẽ liều chết để đòi lời giải thích, thà cùng đi đến chỗ chết, chứ không để cho người khác chà đạp. Vấn đề lớn nhất ở Hoa Lục không chỉ là quan trường thúi nát, mà là quần chúng cũng như thế. Hơn nữa, thúi nát đến mức chính khí bị cho ra rìa, tà khí thì lên ngôi. Trên quốc lộ tại Đại Lục xảy ra tai nạn giao thông, không có người dân đến cứu người, ngược lại, có một đám người đến cướp đồ. Trong thời gian phòng dịch Vũ Hán, nguồn cung bị cắt đứt, các bà, các mẹ tập hợp thành hết nhóm này đến nhóm khác, đến ruộng rau của nông dân để cắt. Họ không biết đó là phạm pháp ư? Xin thưa, đương nhiên là biết, nhưng luật pháp trong mắt họ đã không đáng giá một đồng. Hãy nhìn cảnh tượng giành giật đồ ăn trong siêu thị. Những ông, những bà kia lúc bình thường thì mũ áo chỉnh tề, ra khỏi nhà luôn ngẩng cao đầu. Một khi đến siêu thị thì thú tính lại nổi lên, không quan tâm đến thể diện. Đây là hiện tượng gì? Đây là dưới sự quản lý, giám sát của chính phủ cương quyền, bạo lực truyền xuống từng tầng từng lần. Người có văn hóa chịu thiệt, kẻ giả mang đắc lợi. Đây là kỹ năng sống thực tế nhất mà cuộc sống dạy cho người ta. Quan tham các cấp tàn bạo hết mức, đạo đức dân gian mất đi quy phạm, đạo sinh tồn của người dân trở về giai đoạn hoang dại nhất. Một là có tiền, còn một kia là tính lang sói. Tương lai của nước Tàu thật đáng lo ngại, khi mà thượng tầng sụp đổ thì tầng dưới ắt sẽ loạn. Một khi loạn thì chính là ngày tận thế. Không thể thu dọn được. Đối với biển cảnh vô cùng kinh khủng này, hy vọng mọi người đều có sự chuẩn bị tâm lý trước.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Đắc Túy, sinh năm 1976, bị bắt ngày 22 tháng 2 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplờisongnui.com@gmail.com. hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.